chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, đặc sản Suối Thiên có kể về một thắng cảnh nổi tiếng của thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ, đó là cổng chào hình bán nguyệt. Cổng chào vĩ đại cao gần 200 thước này được hoàn tất cách đây 40 năm vào ngày 28 tháng 10 năm 1965. Trung bình hàng ngày có khoảng 6.000 du khách được thang máy đưa lên đỉnh của cổng chào để ngắm nhìn quang cảnh chung quanh. Từ đỉnh cao này, vào một ngày trong sáng, du khách có thể thấy được tiểu bang Illinois về hướng đông và tiểu bang Missouri về hướng tây. Những cảnh đẹp mà du khách có thể thấy được trong một ngày đẹp trời đã tạo nên nguồn cảm hứng cho một nhạc kịch nổi tiếng có tên là On a Clear Day You Can See Forever. Xin tạm dịch là vào một ngày trong sáng, ta có thể nhìn xa bất tận. Trong vấn đề tâm linh, với tấm lòng trong sạch, chúng ta có thể thấy Thượng Đế và hiểu được chân lý của Ngài. Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 5 câu 8 chép: Phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Thượng Đế. Muốn có được tấm lòng trong sạch để thấy Thượng Đế, chúng ta phải nhờ vào sự tha thứ tội lỗi của Chúa Giê-xu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng, chương 1 câu 18 nói về Chúa Giê-xu như sau: Không ai nhìn thấy Thượng Đế ngoại trừ Chúa Cứu Thế Giê-xu là con một của Thượng Đế. Chúa Giê-xu sống trong lòng Thượng Đế và xuống đời để bày tỏ Thượng Đế cho loài người.
Trời đất, con người chim thú, bay trời tình thú.
gửi đến với quý thính giả qua ca khúc Từ Nguyên Thủy, được trích trong CD Ngài Cứu Tôi. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, khoảng thời gian 40 ngày trước lễ phục sinh, không tính các Chúa Nhật, được gọi là mùa chay. Ý nghĩa chính của mùa chay không phải là chay tịnh, nhưng là nhắc nhở mọi người hướng tâm hồn về cái chết hy sinh cứu chuộc nhân loại của Chúa Giê-xu. Mùa chay bắt đầu vào ngày thứ tư, gọi là ngày lễ cho. Lễ cho bắt đầu cho mùa chay mang ý nghĩa ăn năn, sám hối, bởi vì cho hay bụi là cách mà người xưa dùng để bày tỏ lòng ăn năn thống hối của họ. Người ta thường ngồi trong tro hay là vải bụi đất lên đầu để cho thấy lòng ăn năn của mình. Ngày nay, có những người dùng dấu hiệu thập giá bằng tro trên trán, nhưng vấn đề quan trọng là cần thật lòng ăn năn, hối lỗi. Có người sẽ hỏi, tại sao ta lại phải ăn năn hối lỗi? Câu trả lời là vì con người chúng ta là tội nhân trước mặt Thiên Chúa và cần phải ăn năn hối lỗi mới được tha thứ. Thiên Chúa đã làm tất cả cho chúng ta. Ngài đã ban Chúa Giê-xu Giáng sinh làm người chịu chết vì tội của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không ăn năn tội lỗi, ơn tha thứ sẽ không đến với chúng ta. Trong mùa chay, nhất là trong dịp lễ cho, chúng ta cần biết ăn năn sám hối là gì, và cũng sẽ thật sự ăn năn sám hối để kinh nghiệm ơn tha thứ của Thiên Chúa. Một số thánh vịnh trong Kinh Thánh mang tính cách sám hối, và thánh vịnh nổi bật nhất là thánh vịnh thứ 51, ghi lại lời cầu nguyện sám hối của vua David sau khi ông phạm tội tà dâm và sát nhân. Đây cũng là tinh thần ăn năn sám hối mà chúng ta cần có. Mở đầu lời cầu nguyện sám hối này, vua David nói, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Lời mở đầu này cho thấy, căn bản của sự tha thứ là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Khi ý thức mình là tội nhân, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào lòng nhân từ của Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa thánh khiết, công chính, con người chúng ta xấu xa, tội lỗi. Nếu Chúa đối xử với chúng ta đúng theo bản chất thánh khiết của Ngài, cả nhân loại sẽ bị tiêu diệt như bị lửa đốt cháy không chút thương xót. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa của tình thương. Ngài sẵn sàng tha thứ nếu chúng ta sẵn sàng ăn năn. Ăn năn là ý thức về tình trạng tội lỗi và thay đổi thái độ, khuynh hướng, đường lối của mình. Nhận tội hay ý thức tình trạng tội lỗi là điều quan trọng hơn cả. Đó là bước đầu đưa chúng ta đến chỗ ăn năn. Nhiều người trong chúng ta cho rằng mình không làm gì nên tội nên không cần phải ăn năn. Theo tiêu chuẩn của con người, chúng ta có thể là người vô tội. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thánh khiết, mọi người đều là tội nhân. Trong lời cầu nguyện sám hối, vua David nói rằng, Kìa, tôi sinh ra trong gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Sinh ra trong gian ác, hoài thai trong tội lỗi, nói đến bản chất tội lỗi di truyền trong con người. Không phải đợi đến lớn khôn con người mới làm điều tội lỗi, nhưng tội lỗi nằm trong bản chất của mỗi chúng ta. Vua David ý thức điều đó nên ông đã cầu nguyện, tôi sinh ra trong gian ác. Đây là ý thức đầu tiên mà chúng ta cần có. Chúng ta phải biết rằng tất cả những hành động tội lỗi gian ác trên đời đều phát xuất từ bản chất tội lỗi. Tội mới sinh ra tội. Nguồn nước dơ bẩn cho nên cả dòng sông dơ bẩn. Ý thức điều đó, chúng ta sẽ không giải quyết vấn đề tội lỗi bằng giáo dục hay là cải thiện đời sống, nhưng giải quyết tận gốc rễ, đó là từ trong lòng. Chúa Giê-xu phán, từ trong lòng nảy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Hành động tội lỗi phát xuất từ tấm lòng tội lỗi. Hoàn cảnh bên ngoài chỉ tạo thêm dịp tiện và thêm phương tiện đẩy người ta vào con đường tội lỗi. Như vậy, Sám hối bắt đầu từ chỗ ý thức tình trạng tội lỗi và nương cậy vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải công nhận cả hai bản tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa thánh khiết, nên so với tiêu chuẩn của Ngài mọi người đều là tội nhân. Nhưng Thiên Chúa nhân từ, nên không có tội nào Chúa không thể tha thứ. Vấn đề là chúng ta có nhận tội và ăn năn quay lại với Chúa hay không. Vua David cầu nguyện tiếp. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Tội vua David phạm là đối với người. Ông đã chiếm đoạt vợ người và dùng mưu giết hại người. Nhưng khi xưng tội, vua David đã nói, tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi. Không phải vua David bỏ qua việc ông hại người khác. Nhưng lời cầu nguyện này cho thấy dù làm điều tội lỗi nào, tòa án cuối cùng chúng ta phải chịu trách nhiệm là tòa án của Thiên Chúa trong ngày chung thẩm. Kinh Thánh dạy, bây giờ tôi thấy một ngai trắng lớn với đấng ngồi trên ngai. Tôi thấy những người chết cả lớn lẫn bé đều đứng trước ngai và các sách được mở ra. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách. Chúng ta phạm tội là phạm tội với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã sinh chúng ta ra, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và tất cả mọi điều khác. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Ngài. Nếu chúng ta không ăn năn hối lỗi, quay lại với Thiên Chúa hôm nay, trong ngày chung thẩm, chúng ta sẽ phải đứng trước tòa án của Thiên Chúa và chịu trách nhiệm trước mặt Ngài về tất cả những hành động tội lỗi của mình. Nếu phạm tội là phạm tội với Chúa, thì chỉ một mình Chúa mới có thể tha thứ cho chúng ta. Nhưng Thiên Chúa không thể tự nhiên bỏ qua tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa thánh khiết và công chính không thể bỏ qua tội lỗi, nhưng phải hình phạt tội lỗi. Đức Chúa Trời đã hình phạt tội lỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Đó chính là trọng tâm của mùa chay. Trong mùa chay này, cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá, chúng ta cần ăn năn tội, dứt khoát với tội lỗi để kinh nghiệm niềm vui và hạnh phúc của người được thanh tẩy. Cuối lời cầu nguyện, vua David đã nói, hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Ông cũng cầu nguyện, xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Một người khi có tội không thể nào vui được. Người đó chẳng những mang mặc cảm tội lỗi, nhưng tâm hồn cũng không có bình an. Người ta thường tìm bình an bằng những phương tiện khác nhau, nhưng quên rằng bình an đích thực đến từ chỗ tội lỗi được tha thứ. Khi vấn đề tội lỗi được giải quyết tận gốc rễ, con người sẽ kinh nghiệm bình an và niềm vui thật. Niềm vui và bình an đó bắt đầu từ chỗ ăn năn, và ăn năn thật bắt đầu với một tấm lòng đau thương, thống hối, ý thức tội lỗi và khóc cho tội lỗi của mình. Vua David đã cầu nguyện, Chúa không ưa thích của lễ, nếu vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương, thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là tâm thần đau thương. Trong mùa chay và trong dịp lễ tro này, chúng ta cần ăn năn tội, quay bước trở lại với Thiên Chúa với tâm thần đau thương đó để được Ngài tiếp nhận. Điều Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta không phải chỉ là tha thứ, nhưng biến đổi con người chúng ta hoàn toàn. Vua David đã cầu nguyện, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Dựng nên và làm cho mới lại, nói đến một cái gì hoàn toàn mới tận bên trong. Chúng ta sẽ có kinh nghiệm đó khi ăn năn quay trở lại với Thiên Chúa với tấm lòng đau thương thống hối. Chúa Giê-xu đã đổ máu vô tội của Ngài trên thập giá để đền tội cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải ăn năn quay bước, ơn tha thứ đó mới đến với chúng ta. Có thể nào chúng ta hững hờ và thản nhiên trước tình yêu vô bờ bến Chúa dành cho chúng ta hay sao? Chúa đã làm tất cả. Chúng ta chỉ cần ăn năn và tiếp nhận. bạn sẽ ăn năn và tiếp nhận hồng ân của Thiên Chúa hôm nay, hay cứ tiếp tục hững hờ, để rồi phải chịu ứng hầu trước tòa án của Thiên Chúa trong ngày cuối cùng.
Lòng tôi tin và sẽ không lo hay sợ, dẫu giữa khổ đau đêm tối hay trời sáng tươi, vì Giê-xu cùng với tôi đi suốt đời, Chúa dắt dẫn tôi qua mỗi nẻo đường khó nguy. Lòng tôi vui hoan ca dẫu rằng đời đường đen tối, tôi luôn có cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn. Dẫu vạn muôn tiền cũng không sao mua được, cứu Chúa của tôi đứng dắt chân tôi mọi nơi. Rồi khi tôi vượt hết phong ba trong đời, cứ mãi thỏa vui với Chúa thái bình của tôi. Lòng tôi tin và sống với muôn hy vọng, giữa cánh khó khăn tôi chẳng lo phiền lòng chi. Lòng tôi vui hoan ca dẫu rằng đời đường đen tối, tôi luôn có cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn. Dẫu vạn muôn tiền cũng không sao mua được, cứu Chúa của tôi đấng dắt chân tôi mọi nơi. Tôi
Vừa nghe liên khúc Vững Tin Nơi Chúa được trích trong CD Tâm Tình Ca. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Theo tiến sĩ Norman Wright, trong quyển Người đàn bà thứ hai trong hôn nhân của bạn, người mẹ và con trai có một quan hệ tốt đẹp khi quan hệ đó có sự quân bình, tức là có gắn bó yêu thương, nhưng cũng có giới hạn rõ ràng. Gắn bó là nói đến tình thương yêu đậm đà ràng buộc giữa mẹ và con. Còn giới hạn là nói đến sự cách biệt cần thiết giữa mẹ với con. Mối quan hệ nào cũng cần có gắn bó thương yêu, nhưng cũng cần có giới hạn. Con người chúng ta do Đức Chúa Trời tạo dựng là con người tình cảm. Đức Chúa Trời phán, loài người ở một mình không tốt, vì chúng ta cần tình thương và sự gần gũi của người chung quanh. Tuy nhiên, mỗi chúng ta cũng là một cá thể riêng biệt, cần có những điều, những chỗ riêng cho chính mình. Dù mẹ con hay cha con gần nhau và thương nhau nhiều bao nhiêu, giữa đôi bên cũng cần có một khoảng cách. Đây là khoảng cách cần thiết để giúp cho tình cảm mẹ con và cha con thêm bền chặt. Cha mẹ cũng như con cái, ai cũng có những điều riêng tư, riêng biệt. Có những việc của mẹ, con không cần biết đến. Có những việc của con, mẹ cũng không cần biết. Tương tự như thế, có những nan đề mẹ không nên nói với con. Và mẹ cũng phải chấp nhận cái thực tế là có những vấn đề của con mà mẹ không thể biết. Dĩ nhiên đây là khi đứa con đã đến tuổi khôn lớn và hiểu biết. Mối quan hệ giữa mẹ với con trai được tốt đẹp là khi mẹ con có sự thân thương, gần gũi, có thể chia sẻ tâm tình với nhau và thông cảm nhau, nhưng vẫn tôn trọng những điều riêng tư của mỗi người. Đặc biệt là tôn trọng ý kiến và quyết định của mỗi người trong những vấn đề có tính cách cá nhân. Một thanh niên nọ than với người lãnh đạo tinh thần như sau. Tôi năm nay đã 27 tuổi, nhưng mẹ tôi không cho tôi một chút tự do nào. lúc nào bà cũng theo dõi đời sống tôi. Mỗi lần tôi đi đâu, làm gì, với ai, bà đều hỏi cặn kẽ. Bạn tôi đến nhà nói chuyện gì với tôi, mẹ tôi cũng muốn biết. Thư từ gửi đến đề tên tôi, bà tự động mở ra đọc. Có khi tôi nói điện thoại, bà nghe lén. Lắm lúc, bà hỏi tôi những chuyện quá riêng tư. Tôi không nói thì bà giận, bảo rằng tôi không thành thật với bà và không tin cậy bà. Tôi đã gần 30 tuổi mà mẹ tôi cứ muốn quyết định mọi việc cho tôi và muốn tôi làm theo ý bà. Tôi thương mẹ, nhưng tôi cũng cần có đời sống riêng. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Thưa quý vị, đây là một quan hệ mẹ con thiếu quân bình. Có gắn bó, nhưng thiếu giới hạn. Có những bà mẹ buộc con trai phải chọn ngành học, chọn bạn bè, kể cả chọn bạn gái, theo ý mẹ. Có người buộc con phải ăn uống, ăn mặc, cũng như để kiểu tóc, theo ý mẹ muốn. Có người còn quyết định con phải đi loại xe nào, trong phòng treo những hình ảnh nào. Và khi con lập gia đình, mẹ cũng quyết định con mua nhà ở đâu, trong khu vực nào, lúc nào thì phải có con, vân vân. Những người con trai này, dù đã có thể tự lập về nhiều mặt, vẫn ở dưới quyền kiểm soát của mẹ. Làm thế nào để biết quan hệ giữa chúng ta với con cái là một quan hệ quân bình? Chúng ta gần con, nhưng cũng đặt giới hạn và tôn trọng con. Mời quý vị nhìn vào những dấu hiệu sau đây thì sẽ rõ. Nếu chúng ta ứng xử theo những điều mô tả sau đây, là mối quan hệ giữa chúng ta với con cái không được quân bình cho lắm. Thứ nhất là khi con bắt đầu có những quyết định để tự lập, như đi học xa, đi làm xa, hay dọn ra riêng, cha mẹ cảm thấy như bị con ruồng bỏ, nghĩ rằng con không yêu thương và không hiếu thảo với cha mẹ. Thứ hai, cha mẹ lo lắng bực bội khi thấy mình không còn kiểm soát con được nữa. Chẳng hạn như kiểm soát giờ giấc, bạn bè, tiền bạc của con, những nơi con đi, những việc con làm. Nếu cha mẹ cảm thấy buồn giận khi con dần dần tự lập, là mối quan hệ với con thiếu quân bình. Thứ ba, khi con bất đồng ý kiến với cha mẹ cho là con bất hiếu, là không yêu thương, kính nể cha mẹ, dù ý của con là khôn ngoan và hợp lý, chứ không có gì là sai quấy. Thứ tư, lúc nào cũng chiều ý con, không dám nói hay làm gì trái ý con vì sợ con giận, hoặc là nổi giận lên khi thấy con buồn giận cha mẹ. Điều này nói lên nỗi lo sợ của cha mẹ khi không kiểm soát được cảm xúc của con, và sợ con không thương mình nữa. Dấu hiệu thứ năm là cha mẹ thường khen ngợi sự mềm mỏng của con cái, nhất là khi con chiều ý cha mẹ để giữ hòa khí trong gia đình, mà không bao giờ khen hay khuyến khích con tự quyết định, tự lo tự lập. Thứ sáu, cha mẹ đánh đập hay mắng chửi con nặng lời khi con phạm lỗi hoặc không làm vừa lòng cha mẹ. Thứ bảy, trong gia đình, con cái luôn cảm thấy có trách nhiệm về niềm vui và hạnh phúc của cha mẹ. Vì thế phải luôn luôn cố gắng làm cho cha mẹ vui, nếu không thì thấy như mình có lỗi với cha mẹ. Thứ tám, cha mẹ tìm cách che chở để con không lãnh chịu hậu quả của những việc sai quấy mình làm. Thứ chín là khi cha mẹ không nhất quán và nhất trí, khi đặt luật lệ, giới hạn cho con vâng theo. Và dấu hiệu thứ 10, dù con đã khôn lớn và có thể tự lập, cha mẹ vẫn tiếp tục lo cho con và chịu trách nhiệm về đời sống của con. Khi cha mẹ không đặt giới hạn rõ ràng cho con cái, sẽ gặp nhiều nan đề sau này. Những người con trai trong gia đình lớn lên có thể là những người không có ý chí, ai bảo gì cũng nghe theo, không dám nghĩ đến nhu cầu của mình, không dám làm ngược lại ý của người khác, vì lúc nào cũng muốn làm vừa lòng mọi người. Có người thì có mặc cảm tội lỗi khi làm điều mà mình cần hay thích. Có người thì nhu nhược, yếu đuối, không dám tự quyết định điều gì, nhưng để người khác quyết định và chịu trách nhiệm về những gì xảy ra cho chính mình. Nói tóm lại, khi cha mẹ gắn bó, gần gũi với con quá đáng, sẽ tạo ra những đứa con không trưởng thành, thiếu ý chí và thiếu tinh thần trách nhiệm. Như vậy, để tránh tạo ra những đứa con, đặc biệt là những đứa con trai không trưởng thành, chúng ta cần làm gì để có những giới hạn lành mạnh, tốt đẹp? Sau đây là những giới hạn chúng ta cần đặt ra. Thứ nhất, cho phép con cái nói lên ý kiến và cảm nghĩ riêng của chúng. Khuyến khích hoặc tạo cơ hội để con chia sẻ cảm nghĩ, ý kiến hay quan niệm riêng của mình. Thứ hai, cho con thấy rằng nếu con có ý kiến hay suy nghĩ khác với cha mẹ cũng không sao, sẽ không bị cha mẹ khiển trách hay lên án. Vì mọi người có thể học hỏi lẫn nhau khi có cái nhìn và ý kiến khác nhau. Thứ ba, khuyến khích con cũng biết nghĩ đến cho mình và quyết định cho chính mình, chứ đừng việc gì cũng phải nghĩ đến cha mẹ. Cho con thấy rằng cha mẹ tin là con đã có đủ khả năng và khôn ngoan để quyết định cho chính mình. Thứ tư, giúp con phát hiện những tài năng và ân tứ Chúa ban cho, phát triển những tài năng đó và sử dụng tối đa. Không ngăn cản con, dù khi những tài năng con có không đúng với điều cha mẹ mong ước. Thứ năm, cho phép con bày tỏ cảm xúc, dù là những cảm xúc tiêu cực như buồn giận, bất bình, thất vọng. Nhưng bày tỏ cách ôn hòa, nhẹ nhàng để không gây tổn thương cho người chung quanh hay cho chính mình. Thứ sáu, đặt ra những giới hạn, kỷ luật rõ ràng và hợp lý cho con cái tuân theo. Không dùng sự đe dọa để khiến con vì sợ hãi hay mặc cảm tội lỗi phải vâng theo luật lệ của cha mẹ. Thứ bảy, cho con được tự do quyết định và chọn lựa tùy theo sự trưởng thành và tuổi tác của con, với sự hướng dẫn của cha mẹ, chứ cha mẹ không quyết định giùm con hay ép buộc con quyết định theo ý của cha mẹ. Và thứ tám, khi con không đồng ý hay không làm theo điều cha mẹ mong muốn, cha mẹ không giận dữ, nhưng sẵn sàng xét lại vấn đề và nếu được, tôn trọng ý kiến của con. Thưa quý vị, người tin Chúa cư xử, hành động và quyết định mọi việc theo tiêu chuẩn lời Chúa dạy. Cũng thế, những giới hạn chúng ta đặt ra cho con cái và người trong gia đình, cũng như những điều cha mẹ khuyến khích hoặc cho phép con cái làm, cũng phải nằm trong giới hạn của lời Chúa trong Kinh Thánh. Khi con đứng trước những quyết định đi ngược với lời Chúa, cha mẹ cần giải thích, hướng dẫn và cảnh cáo rõ ràng cho con biết. Một trong những nguyên tắc sống chúng ta cần đặt cho con cái và cho chính mình là: chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Khi con đã khôn lớn, cha mẹ cần tôn trọng con và cho con tự lập. Nếu cha mẹ không cho con tự lo tự lập, không nói năng cư xử với con như người lớn, giới hạn giữa cha mẹ và con cái đã bị vi phạm. Khi chúng ta giữ quân bình trong mối quan hệ cha con và mẹ con, gắn bó yêu thương con, nhưng cũng đặt giới hạn và tôn trọng con cái lớn lên sẽ khôn ngoan, tự tin. Đặc biệt là những đứa con trai sẽ có tinh thần tự trọng, tự lập, có tinh thần trách nhiệm, khôn ngoan khi đứng trước những quyết định quan trọng. Ngược lại, nếu con đã khôn lớn mà cha mẹ cứ tiếp tục nắm giữ, điều khiển, áp chế, mắng nhiếc nặng lời và không cho con một chút tự do nào, là chúng ta đã làm cho con buồn giận, nản chí, nản lòng.
Xin cho con đi đường ai, dạy con nói đi.
Thưa quý thính giả, một trong những hình ảnh chiến tranh Việt Nam thường được nhắc đến đó là hình một cô bé 9 tuổi với khuôn mặt đau đớn, không quần áo trên thân, đang chạy giữa đường. Cô bé trong hình có tên là Phan Thị Kim Phúc, hiện nay là một thiếu phụ, đã tin nhận Chúa và đang sinh sống với chồng và các con tại Canada. Lúc còn nhỏ, cô Kim Phúc sống với gia đình tại làng Trảng Bàng, cách Sài Gòn 25 dặm. Cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi vào ngày 8 tháng 6 năm 1972 khi một quả bom napalm làm thân thể cô bị phỏng cháy hơn 60%. Trong một dịp nói chuyện với thân hữu, cô đã kể lại như sau.
Sau khi mà tôi chạy ra như vậy đó là tôi nóng quá và tôi mệt quá, tôi không thể nào mà chạy được nữa, thì tôi ngừng lại. Tôi thấy một trong số có những người lính như vậy, thì tôi nói nóng quá, nóng quá. Thì ông ấy cho tôi uống một miếng nước, và ông ấy có nước ấy, đổ lên trên người của tôi. Thì quý vị có biết rằng là cái napalm ấy nó cháy, cái nước mà nó sôi ấy là 100 độ C. Mà cái loại bom đó ấy, theo tôi học sau này thì tôi biết rằng nó nóng từ 800 đến 1.200 độ C. Khi mà chế nước vào đó thì có nghĩa rằng nó cháy thêm nữa, nó không bao giờ ngừng, và nó cháy ở phía dưới của làn da. Thì sau khi mà chế nước vô thì tôi bị ngất xỉu, tôi không biết gì nữa hết. Và cái điều mà tôi học được ấy là cảm ơn Chúa, thay vì tôi đã chết ở trong đó rồi, nhưng mà Chúa gìn giữ cái đôi chân của tôi. Đôi chân của tôi nó không có cháy, nên tôi có thể chạy ra. Thì lúc đó người ta chụp hình được. Và cái ông chụp hình đấy, ông bỏ cái máy hình của ông xuống, và ông đã cứu tôi. Ông đem tôi đến bệnh viện gần đó. Thì ba mẹ tôi không có tìm, không biết được cái gì xảy ra cho con cái của ông bà hết. Đến 3 ngày sau thì ông bà mới tìm được tôi ở một cái bệnh viện, đó là bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Sài Gòn. Thì ông bà tìm tôi được ở trong một cái phòng. Người ta nói rằng 99% tôi đã chết rồi. Thì người ta bỏ vào cái phòng không có chăm sóc nữa đấy, hết hy vọng rồi. Thì mẹ tôi tìm tôi được ở trong đó, và bà cố gắng đưa tôi trở về để mà chôn cất ở Trảng Bàng. Thì ngay lúc đó, cảm ơn Chúa, ba tôi có gặp được một người bạn, mà ông ấy là bác sĩ và làm ở trong bệnh viện đó. Và ông kêu cầu hãy giúp đỡ con của tôi. Và cuối cùng thì họ chuyển tôi sang một cái bệnh viện Mỹ, là bệnh viện Baski, mà cái nơi đó có thể chữa được những người bị bỏng. Tôi sau đó tôi ở một cái bệnh viện đó 14 tháng, và tôi phải trải qua 17 lần giải phẫu để mà chuẩn bị cái những cái da ghép. Là có nghĩa là tôi bị bỏng bao nhiêu thì tôi phải cắt hết cái phần da ở chỗ khác bấy nhiêu để mà đắp lên. Thì có nghĩa là tôi đau gấp đôi. Và có những lúc thì tôi khóc hoài vì đau quá. Rồi những lúc tôi chịu không nổi thì tôi chỉ xỉu rồi. Có những lần ba tôi kể là mỗi lần mà bác sĩ mà ngâm tôi trong cái phòng, trong cái bồn nước, rồi bỏ cái nước để cho cái da nó mềm ấy, để mà dễ cắt những cái phần da cháy, thì ông nhìn thấy sau lưng của tôi nó đỏ, và những cái cơ quan ở trong ấy, ông có nhìn thấy nó hôi hốt như thế này nè. Thì ông chịu không nổi và ông xỉu rồi. thì đó là những cái mà tôi phải chịu. Rồi sau đó tôi về Việt, tôi trở về nhà, thì quý vị có biết không, tôi phải chịu những cái khổ khác là đau đớn, rồi ngứa ngáy, rồi nhức đầu. Một cái nữa là gia đình tôi mất hết, không còn cái gì nữa hết. Chúng tôi tự dưng trở thành một cái người rất là nghèo, mà không còn cái gì hết. Thì mẹ tôi cũng ráng buôn bán để mà nuôi gia đình, sống qua ngày như vậy. Thì cho đến thật sự thì gia đình tôi chịu rất là nhiều cái khó khăn, và họ hy sinh cho tôi rất là nhiều. Thì khi mà tôi trở về nhà, cái ước mơ của tôi là muốn trở thành bác sĩ. Thì tôi chỉ biết học thôi, không biết làm gì hết à. Chỉ lo học thôi, rồi lo ráng mà tập tành thể dục, rồi để cho cái vết thương nó trở lại bình thường. Hồi đó cái tay của tôi nó như thế này à, tôi chỉ như thế này thôi, tại vì cái da nó cháy xong rồi nó kéo lại á. Tôi rất là tật nguyền, nhưng mà mẹ tôi lúc nào cũng nâng đỡ và động viên tôi, và tôi nghe lời bà và tôi làm. Thì đến bây giờ quý vị có thể nhìn thấy tôi coi như là rất là bình thường, nhưng mà đó là một cái quá trình rất là lâu dài, và không phải một ngày một tháng mà nó thành công được như vậy. Thì cho đến khi 10 năm sau, tôi cố gắng học. Là những cái tháng ngày mà tôi ở bệnh viện ấy, tôi nhìn thấy bác sĩ, những y tá đã lo lắng, đã chăm sóc, đã hàn gắn lại cái vết thương của tôi. Và tôi rất là, cái ước mơ của tôi muốn trở thành bác sĩ, học để mà có thể giúp được cho mình và sau đó giúp đỡ được cho người khác. Đến năm 1982, lúc đó tôi 19 tuổi, thì tôi đã bước vào trường học y năm thứ nhất.
Nhưng cuộc đời cô Kim Phúc không phải êm trôi như lòng mong ước. Cô phải tiếp tục đối đầu với những sự sợ hãi, khó khăn, thử thách, cô đơn, thiếu bình an. Trong thời điểm tinh thần cô xuống thấp nhất, thì cô đã gặp được Chúa Giê-xu. Cô đã nói, trái bom lửa đã làm cháy thân thể tôi. Tài năng của các bác sĩ đã chấp vá da thịt tôi. Nhưng quyền năng của Chúa đã chữa lành lòng tôi. Cô kể lại kinh nghiệm gặp Chúa của cô như sau.
Thì cũng trong cái thời gian đó là có một cái nhà báo ở Đức, ông ấy cầm một cái bức hình của tôi đến Việt Nam. Ông muốn biết rằng là cái cô bé trong cái bức hình là còn sống hay là chết, và ở đâu, ông muốn biết. Thì sau đó là chính phủ Việt Nam họ mới bắt đầu đi tìm kiếm cái cô bé đó. Sau 1.5 năm thì họ tìm gặp được tôi. Thì quý vị biết cái điều gì xảy ra không? Tôi trở thành một cái nhân vật rất là quan trọng cho họ. Và tôi cũng không biết cái gì hết. Đầu tiên tôi cũng vui vẻ, cũng đồng ý, rồi họ cũng phỏng vấn. Nhưng mà những cái nhà báo ở bên nước ngoài đến thì phỏng vấn. Rồi lúc đó là tôi học ở Sài Gòn. Thế nhưng mà khi mà báo chí họ phỏng vấn ấy, thì chính quyền ở trên tỉnh Tây Ninh ấy, họ mới đưa tôi về trên Tây Ninh để mà có mặt để phỏng vấn ở trên đó. Thì qua những cái điều đó là cuối cùng ấy, thì họ hỏi tôi là, họ nói là thôi bây giờ Kim Phúc về Tây Ninh để làm việc với họ, coi như là thư ký cho tỉnh ủy. Cái tôi nói không được. Cái ước mơ của tôi á, là tôi muốn trở thành bác sĩ, hay để cho tôi học. Các bác các chú không thể làm được như vậy. Và cuối cùng là, thật ra thì tôi cũng hơi cứng đầu một chút. Là tôi nói không được, là tôi phải học thôi. Tại vì cái đó là cái ước mơ mà cái hy vọng của tôi đã làm được rồi. Không có ai giúp đỡ tôi mà tôi cố gắng tôi học như vậy đó. Làm ơn thì cho tôi tiếp tục học. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị biết rằng là tôi không có một cái quyền tự do để chọn lựa. Người ta bắt tôi về trên Tây Ninh. Và tôi từ chối. Và khi nào mà có những cái phỏng vấn như vậy thì Xong rồi sau đó tôi chạy về Sài Gòn thôi. Và tôi trốn từ nơi này qua nơi khác nhưng họ cũng tìm được. Cuối cùng thì tôi không được học. Và cái điều mà không được học ấy, tôi rất buồn. Và tôi buồn đến nỗi mà, và tôi sợ nữa. Tôi nói tại sao lại tôi lại phải chịu như vậy nữa. Những lúc tôi đi ngang qua trường của tôi chạy chiếc xe đạp, tôi ngừng xuống đó và tôi khóc. Tại sao bạn tôi đi học được mà tôi lại không được đi học? Thì lúc đó đấy, tôi lại rất là sợ. Tôi không có bạn bè gì hết để chia sẻ và cũng không ai biết được cái gì xảy ra cho tôi hết. Thật sự mà nói là tôi rất là tinh kính. Tôi ăn chay trường 10 năm vì tôi sợ những cái tội lỗi, tôi muốn làm những cái điều tốt lành. Thế nhưng mà tại sao trong lòng tôi ấy, lúc nào cũng băn khoăn, cũng lo lắng, cũng trống trải và nặng nề và sự bất an, lo sợ. Thì tôi không biết phải làm sao. Thưa quý vị, có những lần tôi chỉ muốn chết thôi. Cuối cùng thì tôi cố gắng, tôi đến những cái thư viện đấy, tôi đọc sách. Tôi đọc hết những cái quyển sách về tôn giáo để mà tôi xem cái chân lý về cái cuộc đời của tôi nó như thế nào mà tôi chịu khổ dữ vậy nè. Thì cuối cùng trong những quyển sách mà tôi được đọc đó, đó là quyển Kinh Thánh Tân Ước mà tôi không bao giờ quên. Và tôi đọc rồi tôi biết được cuộc đời của Đức Chúa Giêsu và tôi rất là bị nghi ngờ, lo lắng. Thì cuối cùng ấy là lúc đó tôi sống ở Sài Gòn với chị của tôi. Thì có một người em của em chồng của chị tôi đến thăm chúng tôi. Thì anh ấy tin Chúa. Thì tôi mới có những cái câu hỏi, tôi mới hỏi anh ấy là hỏi về Đức Chúa Giêsu. Thì anh có giải nghĩa và anh ấy mời tôi đến nhà thờ. Đó là nhà thờ Trần Cao Vân, mà lúc đó là một sư hạ quản nhiệm lúc đó. Thì tôi đến nhưng mà rất là khó khăn cho tôi, vì tôi không thể nào chấp nhận và tin một cái đạo mới một cách nhanh chóng như vậy được. Và giữa hai cái tôn giáo đánh lộn với nhau trong tư tưởng của tôi không thể nào chấp nhận tôi là một cái người phản đạo được hết. Thì tôi tốt lắm nhưng mà tại sao bây giờ tôi lại phản đạo được? Không được. Và hai cái đó nó cứ tranh chấp với nhau, cũng kéo dài một thời gian khá lâu. Một hôm thì tôi không bao giờ quên được cái ngày hôm đó, một sư hạ giảng nói về Đức Chúa Giêsu, là Đức Chúa Giêsu đã xuống thế gian này chết trên cây thập tự giá để mà đền tội, chuộc tội cho chúng ta. Nếu mà ai trong chúng ta mở lòng đón nhận Đức Chúa Giêsu vào lòng thì Chúa sẽ vào và đem cái gì quý vị biết không? Đem cái sự bình an và cất đi mọi gánh nặng. Khi tôi nghe được cái điều đó, tôi nói: ồ, mục sư ơi, tôi nói với tôi thôi, mục sư ơi, hôm nay là Chúa nói với tôi đấy, nói một mình tôi trong cái phòng đó. Thì lòng tôi cảm thấy vô cùng, lòng tôi nó tan vỡ mà không biết nói làm sao. Tôi nói rõ ràng là tôi cần cái sự bình an đó và tôi cần ai đó cất đi cái gánh nặng của tôi đi. Thì lúc đó, sau đó tôi lên và tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống của mình. Thì quý vị có biết cái gì xảy ra không? Khi mà tôi nhận tin Đức Chúa Giêsu vào năm 1982, vào cái mùa Giáng sinh năm đó, tôi rất là phước hạnh. Cái đó là một cái bước ngoặt rất lớn trên cuộc đời của tôi. Cái tình hình chung như là nó không có thay đổi, nhưng mà trong lòng của tôi có được sự bình an, tôi có được một cái hy vọng mới và một cái đức tin mới. Và tôi bắt đầu, tôi ngừng, tôi không cầu nguyện lung tung như trước kia nữa. Tôi chỉ cầu nguyện Đức Chúa Trời. Thông qua danh của Đức Chúa Giêsu, tôi cầu nguyện Đức Chúa Giêsu. Và mỗi lần tôi cầu nguyện như vậy, tôi cảm thấy bình an. Tôi không có sợ ai hết, là vì tôi biết chắc rằng khi tôi chết, tôi sẽ trở về trời.
Qua lời Chúa, cô Kim Phúc hiểu được tình yêu, sự tha thứ và mục đích của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình. Năm 1986, cô Kim Phúc được đi du học ở Cuba. Tại đây, cô đã thành lập gia đình với một sinh viên Việt Nam vào năm 1992. Trên đường về lại Cuba, sau tuần trăng mật, hai vợ chồng đã xin tị nạn tại Canada khi máy bay ngừng lại để lấy nhiên liệu tại quốc gia này. Năm 1997, cô được mời làm đại sứ thiện chí cho UNESCO của Liên Hiệp Quốc và được nhiều quốc gia mời đi nói chuyện vòng quanh thế giới. Đi đến đâu, cô đều làm chứng rằng sau khi trở thành cơ đốc nhân, cô đã ý thức được tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Ngài, ngay cả đối với những người đã đem đến sự đau đớn cho cô. Cô kể rằng:
tôi đọc Kinh Thánh và khi mà tôi đọc đến cái câu là hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Khi mà tôi đọc cái câu Kinh Thánh đó lần đầu tiên, tôi nhớ tôi không bao giờ quên được. Tôi chỉ khóc với Chúa: Chúa ơi, làm sao mà con yêu kẻ thù con được? Con vẫn còn đau, vết thương của con vẫn còn đây, và con lại trở thành nạn nhân từ cái việc này cho tới cái việc khác, không bao giờ hết được. Làm sao con yêu được kẻ thù của con được? Thì quý vị biết không, tôi khóc với Chúa nhiều lắm. Tôi cứ nói rằng tôi không thể làm được, tôi không thể nào mà yêu được. Tôi không có yêu, tôi không có ghét họ, nhưng mà tôi không yêu được họ. Nó khác rất là nhiều. Thì cuối cùng ấy, tôi cầu nguyện và tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng là khi mà tôi cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa thương con nhiều lắm, Chúa tha thứ cho con rất là nhiều. Con yếu đuối, con không thể làm được, nhưng mà Chúa đã tạo dựng nên tất cả mọi việc. Chúa có quyền năng thay đổi được con người. Chúa ơi, hãy giúp con học được cái sự tha thứ của Ngài, cho con được sự bình an để mà con có cái điều đó. Thì tôi cứ cầu nguyện, khao khát tôi cầu nguyện với Chúa như vậy. Và cảm ơn Chúa, cuối cùng tôi có được cái điều đó. Trong lòng tôi không có đắng cay, không có hận thù. Tôi tha thứ sẵn sàng tất cả những cái người mà đã làm cho tôi đau khổ như vậy. Tôi không chỉ tha thứ cho cái người mà đã tham gia vào cái việc bỏ bom, mà là cái người ra lệnh ném bom. Sau này ông có nói với tôi, mặc dù tôi tin Chúa, tôi trở thành mục sư, nhưng mà cái gánh nặng đó tôi không bao giờ giao cho Chúa được. Cho đến lúc tôi gặp được cô và tôi hỏi cô một câu: Do you forgive me? Và tôi nói rằng yes, I do. Và tôi cảm ơn Chúa rằng không phải cái giờ lúc đó Chúa mới nói tôi rằng tha thứ đâu, mà Chúa đã rửa sạch cái lòng của tôi, đã cho tôi sống một cách bình yên từ lâu rồi.
Một trong những câu Kinh Thánh mà cô Kim Phúc thích nhất được chép trong Thánh Vịnh Thi Thiên thứ 56 câu 13: Vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, không để chân tôi vấp ngã. Tôi sẽ bước đi trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống. Khi chúng ta trở về, đặt niềm tin nơi Chúa, thì chắc chắn chúng ta được Ngài cất hết những gánh nặng tội lỗi, chữa lành tất cả những vết thương lòng và ban cho chúng ta một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài, chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa chữa lành lòng con, ban cho con mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Lòng tôi yêu mến Chúa và lòng yêu Chúa không phai. Dù đường đời trông gai, nguyện son sắt đi theo Ngài. Dù xa tăng cám dỗ, lòng tôi đâu dám đứng sai. Trọn đời theo Giêsu.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Vừa qua chung bóng chen, dù cho nước